Tối hôm ấy, người thương gia kia vui mừng đếm kỹ từng đồng tiền vàng bỏ vào bị, thu xếp hàng hóa còn lại và chuẩn bị lên đường về nhà. Hôm ấy, quả là ngày được mùa cho ông. Hội chợ vừa kết thúc và hàng hóa của ông đều được bán chạy như tôm tươi. Vốn là người khôn ngoan, ông dự tính làm sao về tới nhà trước khi trời tối để tránh khỏi nạn cướp dọc đường. Ông cẩn thận buộc cái bị đầy những đồng tiền vàng lên lưng ngựa và phóng ngựa lên đường từ sáng sớm tinh sương. Đến trưa, ông thắng ngựa dừng chân nghỉ dưới gốc cây ngoài làng và ăn qua loa mẩu bánh mì khô với nước lã. Người đầy tớ có bổn phận coi ngựa đến gần ông chủ và thưa: "Thưa ông, móng sắt bên chân trái phía sau của con ngựa bị mất một cái đinh rồi. Xin ông để con chỉnh lại." Ông chủ bực mình lẩm bẩm: "Không sao cả, còn 60 dặm đường nữa, thiếu một cái đinh đâu có hệ chi. Tôi vội đi cho kịp về đến nhà trước khi trời tối. Tôi không thể mất thời giờ điều chỉnh lại cái đinh đó." Chiều đến, ông cho ngựa dừng chân lại trước cửa một quán nhỏ bên đường để mua thêm thức ăn và nước uống cho người lẫn ngựa. Trong lúc đưa rơm rạ cho ngựa ăn, cậu bé con ông chủ quán nhận ra có điều gì không ổn với con ngựa. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, cậu bé đến thưa với người khách qua đường: "Thưa ông, con ngựa của ông bị rơi mất cái móng sắt bên chân trái phía sau rồi. Nếu ông muốn, cháu sẽ xin ba cháu đóng lại cái móng sắt khác cho nó." Người thương gia đáp: "Không được, tôi đang vội đi ngay trước khi trời tối. Chỉ còn 20 dặm nữa thôi, chắc chắn ngựa tôi sẽ chịu đựng được." Nói rồi, người thương gia và đầy tớ cưỡi lên lưng ngựa phóng đi. Nhưng vừa đi được một quãng đường ngắn, thì con ngựa bắt đầu đi chậm lại, rồi đi cả nhắc. Đã vậy, ông chủ cũng không tha, mà lại còn dùng roi thúc ngựa phóng nhanh hơn. Nên chỉ một lúc sau, con ngựa lảo đảo rồi ngã quỵ vì bị gãy một chân. Không biết làm gì hơn, nên ông chủ đành phải bỏ ngựa nằm lại đó, rồi cùng đầy tớ khăn gói quốc bộ tiếp tục cuộc hành trình. Một lúc sau, họ đến trước con đường dẫn vào khu rừng sâu, cũng vừa lúc bóng đêm bắt đầu bao trùm trên họ. Bất chợt, từ những lùm cây bên đường, hai tên cướp tiến lại gần, giơ dao chĩa súng trước mặt họ hăm dọa: "Hoặc trao nộp hết tiền bạc cho bọn hắn, hoặc sẽ mất mạng sống." Bấy giờ, người thương gia khờ dại mới hồi tỉnh lại, nhưng đã quá muộn. Tất cả cũng chỉ vì một cái đinh vô phước kia. Quý vị và các bạn thân mến, ca dao người Anh có câu: "Một mũi kim khâu đúng lúc kịp thời sẽ tránh được chỗ rách toạc cần đến 9-10 mũi chỉ." Hoặc là câu khác: "Chữa ngay đỡ gai sau này." Thật vậy, nếu như người thương gia trong mẩu chuyện trên đây biết lắng nghe lời đề nghị của đầy tớ, biết dừng lại trong chốc lát để đóng lại cái đinh đầu tiên khi vừa mới bắt đầu lung lay nơi móng sắt của chân ngựa, chắc hẳn ông ta đã không bị rơi vào tay bọn cướp và bị đe dọa tới tính mạng như vậy. Nhìn vào cuộc sống bản thân cũng như của những người chung quanh, biết bao lần chúng ta bận tâm vào mọi thứ bôn chen, phung phí sinh lực, chạy theo những điều xa vời, lầm tưởng là lớn lao cao đẹp. Trong khi lại khinh thường, bỏ qua những điều tầm thường nhỏ nhen, nhưng thực sự lại là điều quan trọng cần thiết. Sự hoàn hảo bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, nhưng sự hoàn hảo lại không phải là chuyện thường hoặc nhỏ bé. Đời sống con người được thêu dệt bằng những việc làm nhỏ nhặt của cuộc sống thường nhật. Người khinh thường những việc nhỏ nhặt trong giây phút hiện tại, làm sao có thể đạt được thành quả lớn mai ngày? Chỉ khi nào chúng ta bền tâm đi từng bước này sang bước khác, mới mong tới đích điểm. Trong Phúc Âm, chính Chúa Giê-xu cũng đề cao giá trị của những việc nhỏ mọn khi Ngài phán bảo dân chúng rằng: ai trung thành trong những việc nhỏ mọn, cũng sẽ trung thành trong những việc lớn lao hơn. Trong đời sống người tín hữu, không phải cường độ của sinh hoạt đem lại giá trị cho công việc của mình, nhưng là sức mạnh của đức tin và cường độ của lòng yêu mến mà chúng ta biết dồn vào những hành động đó. Người vô thần coi thường lòng tin như chuyện của trẻ nhỏ, nhưng chính hạt giống đức tin nhỏ mọn đó có thể ví như cái đinh nối kết con người với Thiên Chúa trong cuộc sống, đồng thời đảm bảo thắng lợi cuối cùng là hạnh phúc bất diệt, là kho tàng vô giá mà không tiền bạc nào có thể đổi mua được. Đặt cuộc sống chúng ta dưới ánh sáng đức tin, tức là hướng nhìn về phía trước, là sống trọn vẹn mỗi giây phút hiện tại, không phải để chỉ thu lượm được một vài kết quả tầm thường hay chút lợi lộc mau qua, nhưng là để chu toàn thánh ý Chúa và tìm thấy giá trị vĩnh cửu cho cuộc sống chúng ta. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì những lần dại dột chạy theo những điều ngông cuồng, những tham vọng của tính tự phụ và lòng ích kỷ. Xin Chúa giúp con biết can đảm thỉnh thoảng dừng lại để trở về với nội tâm, để lắng nghe tiếng Chúa mách bảo qua trung gian những người Chúa dùng, để nhận ra tầm quan trọng của những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, những điều có giá trị vĩnh cửu. Vì thực ra, không có gì là nhỏ nhặt tầm thường trước nhan Thánh Chúa, nếu được thực hiện với tình yêu lớn lao và lòng tin vững mạnh. Amen.